This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị thân xin thân ái kính chào quý vị thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này qua số 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ để gửi những chia sẻ, những câu hỏi. Và chúng tôi không nhận đưa tên một người nào ra chỉ trích trong chương trình và một cơ sở nào được nêu tên ra trong chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600 và hân hạnh chào Việt Tấn, một ngày đẹp trời nữa.
Dạ vâng, hôm nay một ngày rất là đẹp trời ở Dallas, Texas của chúng ta. À, tuy nhiên ở ngoài xa hơn thì vẫn có nhiều nơi cũng đang bị ngập lụt thưa anh.
Dạ, yeah, ok.
Và thời tiết ở Dallas năm nay thấy cũng lạ là bây giờ giống như là chúng một ta phải nghĩa. Mặc một chiếc áo khoác nhẹ. Trong khi đó nhiều nơi thì đang bị nóng và nóng đến nỗi khô mà hạn hán cấm xài nước luôn, giống như ở Cali.
Yeah.
Vâng, nó cũng lạ như vậy. Và thưa anh, hôm nay không biết là có những cái... message nào và những cái điều gì mà cần phải nêu cho cộng đồng biết không ạ?
Hôm nay tôi trở lại vấn đề cái đèn xanh đèn đỏ chụp hình đó, Vũ Tấn.
Dạ vâng.
Bởi vì cái câu chuyện này là tranh cãi giữa một bà cũng là director với một ông director của một chỗ khác. Thì sôi nổi lắm, thiếu điều giết nhau. Cũng vấn đề tranh cãi thì thôi, nói chữ giết nhau có nghĩa là giỡn nhau vậy thôi, nhưng mà người nào cũng ông thì nói là nếu mà tôi thiếu tiền á, đèn xanh đèn đỏ tôi không có bị bắt, hiểu không? Còn người thì nói không, vẫn bị bắt. Thì hôm nay tôi nói lại vấn đề đèn xanh đèn đỏ cho tất cả quý vị nghe. Đèn xanh đèn đỏ là được sự chấp thuận của tiểu bang Texas, tức là quốc hội Texas. Nhưng mỗi thành phố có quyền biểu quyết để cho thành phố mình có đèn xanh đỏ không gì tấn, chứ không phải là chỗ nào nói là đây là luật tiểu bang, thành ra chỗ nào cũng phải để. Thì quý vị nếu mà chạy ngoài đường đó, quý vị thấy cái những cái highway như 377, mấy cái highway mà cái bảng hình vuông màu trắng gì tấn.
Dạ vâng.
Thì cái đó là thuộc về state, thì state có quyền muốn bỏ đèn xanh đỏ là của tiểu bang. Còn ở trong thành phố mấy cái đèn mà như góc 3, ngã 4 đó là của thành phố. Thì hiện tại á, gì tấn biết cái vấn đề đèn xanh đèn đỏ là một cái vấn đề rất là điên đầu. Ví dụ như ở Corpus Christi á, thì nếu mà muốn, ok, bây giờ nói về vấn đề á, là chẳng hạn có những cái thành phố như Forward, hiện tại á là còn 60.000 cái ticket mà đèn xanh đèn đỏ, gần 6 triệu bạc mà không có lấy được. Arlington á thì có khoảng 30.000 ticket đèn xanh đèn đỏ và khoảng 6.500.000 mà vẫn chưa lấy được. Còn thành phố Hearst, chỗ mà đường 183 vậy
đó. Dạ vâng.
Một thành phố hơi nhỏ, nhưng mà cũng có 4.299 cái ticket, khoảng $403,000. Thì ok. Có những cái thành phố đó, City Council quyết định là 90 ngày, nếu 90 ngày không có chịu đóng ticket, thì họ sẽ tăng lên 25 đồng late fee. Và sau đó, họ sẽ đưa qua bên collection. Nhưng mà còn hỏi vấn đề là red light ticket có bắt được không? Thì đây á, là vấn đề civil chứ không phải là criminal. Thí dụ như quý vị chạy ngang đèn xanh đèn đỏ ngã tư mà cảnh sát đứng đó nhìn thấy quay đèn cho ticket á, thì cái ticket nó có thể lên tới 200 hoặc 200 mấy. Cái đó gọi là criminal. Thì cái đó đó quý vị phải ra tòa cũng municipal court, nhưng mà nó vào hồ sơ. Còn á, cái red light ticket á, là civil, do đó nó không có vô hồ sơ quý vị. Và nếu quý vị có thiếu 10.000 cái ticket thì nữa cũng không ai... Ông chánh án cũng không có thể nào ban cái lệnh đi bắt quý vị được, tại đây là cái chuyện mà thuộc về dân sự. Thì cái vấn đề này á, thì những cái thành phố sẽ đưa quý vị, kêu quý vị ra tòa, quý vị ra tòa, họ phạt thêm late fee, rồi sau đó cuối cùng họ mướn những cái company chuyên môn collect, gọi là collection agency ra dịch bắt. Thì gần đây á, quý vị hỏi tôi câu là nếu tôi không trả cái deadline ticket á, thì tôi có đóng thế lấy được cái sticker của xe mới hay không? Thì tôi trả lời rằng có những thành phố quý vị ở mà họ không có, nghĩa là contract với cái county tax tới dự tấn.
Dạ,
thì những cái hồ sơ quý vị không có vô trong cái record của DMV, tức là Department Motor Vehicle. Nhưng mà có những cái thành phố, chẳng hạn như hai thành phố đầu tiên mà đồng ý, thì trước khi nói tới vấn đề kế là mình nói về Scope Law. Scope Law tức là luật lệ Texas cho phép những thành phố nào ai còn thiếu deadline ticket được quyền là ghi danh để khi mà quý vị mà muốn xin cái ticket mới, cái sticker đó dự tấn, thì quý vị sẽ không được renew ticket. Thì vấn đề này vẫn còn struggle qua lại, nhưng mà hiện tại nó đã vô trong hồ sơ rồi. Nhưng mà muốn vô hồ sơ đó, cái thành phố nơi quý vị mà bị cái ticket đó, họ phải có cái contract với county rồi sau đó mới register với đằng DMV. Do đó quý vị á, có còn thiếu á, thì quý vị có thể điền cái đơn nó gọi là Scope Law Hearing Affidavit để quý vị thanh toán trong vấn đề này. Nhưng mà nếu trong thời gian mà những quý vị muốn thưa gửi á, thì thật sự ra một cái chuyện rất là dài dòng, do đó có nhiều người dân thua. Chứ còn thật sự ra trong một cái vấn đề á, quý vị không trả, không ai bắt được quý vị hết. Chẳng hạn như có một cái ông ở Arlington ở Việt Bắc.
Dạ vâng.
Sau khi đi lên đóng cái ticket, nhưng mà ông appeal, tức là ông chống án rồi, thành ra lên đóng cái ticket, redline ticket thì họ không nhận, là tại vì ông đưa chống án. Do đó, nhưng mà tại vì ông ra chống án mà hợp lý, là tại vì cái tên tuổi ông đã bị vô hồ sơ là ông ta dính cái redline ticket, nhưng mà thật sự con của ông lái, dự tán theo.
Yeah.
Do đó cái người nào á vi phạm cái đó thì người đó chịu trách nhiệm. Do đó ông ta chống án vấn đề đó và vấn đề này vẫn còn ra tòa. Thì hiện tại bây giờ quý vị mà nếu mà có những thành phố quý vị lên mà cảm thấy đến đóng thế mà nói câu là quý vị còn thiếu tiền để tài ticket, thì quý vị muốn có cái sticker thì quý vị nên đóng cái tiền red light ticket. Còn nếu quý vị nói ok cái này tôi không phải lái, quý vị có quyền chống án, thì trong thời gian đó quý vị không được renew cái sticker. Do đó cái vấn đề này giữa tấn biết tòa án bên đây, cái luật lệ bên đây nó tới lui vòng qua vòng lại, nếu ai có thì giờ có tiền á thưa riết, rồi cuối cùng cái người thưa đa số nó cũng thắng là giữa tấn. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay để nói rằng quý vị biết là red light ticket là dân sự chứ không phải là hình sự, do đó không có vô hồ sơ quý vị, và nếu họ muốn bắt quý vị họ bắt không được, họ chỉ đưa qua collection mà thôi. Ok giữa tấn ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đận với những cái chia sẻ vừa rồi, và quý vị cũng hiểu là có người cảnh sát quay đèn mình á thì nó lại là khác, còn cái này là cái máy chụp hình nó chụp mình á thì nó là hai cái chuyện nó khác nhau rõ ràng, như anh Trương Nẫn vừa phân tích với quý vị đó, phải không thưa anh?
Dạ đúng, giống vậy. Cái kia thì ví dụ như khi quý vị ra tòa đó, bắt buộc cái người cảnh sát nào ghi ticket bắt buộc phải có mặt ở tòa để đối chứng quý vị trong hiện thực, chứ còn bây giờ đem cái red light camera thì cái hình ảnh nó qua một cái màn ảnh rồi giật tấn, mặc dù quý vị sẽ đang bị rắc rối, nhưng mà cái rắc rối nó không phải quan trọng, giống như là có người cảnh sát hiện thực ghi ticket của quý vị. Do đó quý vị, nếu mà quý vị làm lì mà đừng trả đó thì chuyện của quý vị, nhớ không? Nhưng mà qua collection rồi á, đến khi mà mình trăm tuổi già, tài sản đồ kia, ví dụ collection mà nó nằm đó, nhiều khi nó collect cái tiền đó trước khi con cái mình lấy trước cái gì đó. Nhưng
vậy
mà số tiền đó cũng nhỏ thôi, chứ đâu qua. Có nhiều người đã thiếu cái deadline, cái thâu quê cũng như deadline ticket trên vài trăm ngàn đồng cái gì đó.
Dạ vâng, mấy cái chuyện nhỏ nhưng mà nhiều khi thành ra mấy chuyện lớn, nhất là mấy người chết mà không để lại cái will cho con cháu nó thì cũng khổ lắm.
Khổ lắm,
cho nên chúng ta có tài sản ít nhiều gì cũng nên để lại cái di chúc cho ai, nếu không thì khi quý vị mất thì quý vị sẽ, nhà nước sẽ lấy cái tài sản quý vị trước, rồi bắt đầu mới từ từ coi ai là người relationship. Rồi đó mới tính. Còn mà nếu mà chẳng may mà ông cụ ông thiếu nợ, như anh Trương Hoàng vừa nói, thiếu mấy trăm ngàn nữa là trừ ngang là xong luôn.
Và cái đó cũng phải ra tòa với thắng ăn thua. Một khi mà mình mạng chung rồi, cái will đem ra ngoài tòa đó gì tất.
Dạ vâng.
Thì người nào gọi là executor, tức là người nào xử cái will đó cho cái người chết mà được ghi danh trong đó đó, thì họ sẽ làm đúng theo luật lệ đó. Nhưng mà nhớ kỹ, những cái tiền như bệnh viện, bệnh viết đồ đó, theo tôi biết thì tất cả đều nó collect trước.
Dạ.
Quý vị mà muốn biết thêm chi tiết đó, quý vị liên lạc với những luật sư chuyên môn về will. Họ rất là rành trong vấn đề này. Ok.
Dạ vâng. Xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Alo, xin chào vị thứ nhất ạ. Xin cho biết quý danh luôn ạ. Xin chuyển qua vị thứ hai. Hello.
Dạ chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn.
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
À, tên Quốc.
Mời anh Quốc.
Leon đây. À, dạ.
Mời anh Quốc.
À, chú Ẩn, cho hỏi anh chú Ẩn, cái xe mình mà xe mình cái commercial truck mà mình bây giờ không có xài mà cái sticker nó expire mà mình không có inspection, mình đậu gì nó bị ticket không chú?
À, nếu mà đậu public ở ngoài view chẳng hạn như đậu trước cửa nhà rồi đó không?
Ồ.
Thì chiếc xe đó bị tích cả rồi. Và họ
kéo. Ủa được, chứ cửa nhà cũng bị đó hả?
À, đương nhiên, nếu mà kéo chiếc xe truck đó có mật sâu 18 bánh đó hả?
Không, không, không. Chắc box cho chứ hạn như chiếc box mà 16 foot chứ.
Ok, nếu mà mình đậu ở driveway mình lâu á, nó gọi là giống như mấy cái xe mà không có hoạt động đó. Mà đậu ở trong tất cả city nào nó cũng có cái on and đó hết. Những chiếc xe đó thuộc về chiếc xe phế thải. Chiếc xe phế thải á. Thường thường á, thí dụ nhỏ mình để sao được, nhưng mà nếu mà kéo chiếc xe nó nằm sau mà nó thấy cao, người hàng xóm complain á, thì cái người code enforcement của mỗi thành phố nó có cái luật lệ riêng của nó. Nhưng mà đa số hầu như 90% những cái thành phố đó, chiếc xe mà đậu trên driveway, tức là cứ nằm đó hoài đó, thì người hàng xóm gọi, hoặc là cái người code enforcement trong thành phố mình chạy qua lại thấy xe này không hoạt động mà nằm đây, rồi họ lại coi cái inspection sticker. Chứ còn nếu nằm được trong gara thì không ai đụng được mình hết.
Ờ vậy hả? Nhưng mà nằm trước cửa chắc nó cũng có quyền cho ticket hả chú?
Dạ đó là yêu cầu mình... nó dán giấy yêu cầu thô là tại vì chiếc xe đó không có hoạt động thì không có nằm tại đó. Ok.
Ờ ok. Còn nào bây giờ thì mình inspection nó bây giờ nó pass rồi, bây giờ mình phải làm sao chú?
Ok, cái inspection pass bây giờ muốn reinstate đóng thế lại đó, thì đầu tiên mang chiếc xe đi inspect trước, hiểu không?
À, rồi nếu mà mình chạy gì nó có cho mình ticket không?
Xin apply lại cái
pass. Nếu mà mình chạy như vậy, ví dụ cảnh sát thấy cho mình ticket không?
Cho chứ, cho ticket. Nhưng mà mình có quyền ra tòa, mình nói ok, chiếc xe này từ mấy lâu nay đưa nằm sửa, do đó bây giờ tôi mới trên đường đi để inspection.
Ờ, okay. Okay.
Thì đương nhiên cảnh sát gặp người thông cảm rồi nó ok, đi inspect đi, ngày mai tôi gặp nữa là chết. Còn có nhiều người á, mang kỳ si, mang kỳ đô á, thấy không á, cái sticker không có inspection cho ticket liền, ok ha.
À, rồi, thank you chú, bye chú.
Xin chào. Mấy cái trường hợp mà xe mà đậu ngoài driveway, đậu ngoài đường mà Tấn thấy nhiều người bị dán cái giấy đỏ warning á, là Tấn thấy nhiều lắm á.
Đầu tiên nó dán tờ giấy màu xanh, nó kêu yêu cầu chiếc xe này move. Dạ, đó, hay không?
Dạ vâng.
Có những cái thành phố nó có thêm cái giấy màu vàng. Còn có những cái thành phố chỉ lợi lại dán cái màu đỏ trong vòng 48 tiếng hoặc 72. Chứ xe không mua thì city là kéo gì ta.
Em thấy ở Garland là dán màu đỏ không? Thấy màu xanh gì hết trơn.
Dạ thì tùy theo cái đó là ăn thua cái city warning đó gì ta.
Dạ vâng.
Luật của thành phố.
Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ cho biết tên của cô luôn ạ.
Ồ, tên Thúy ạ.
Cô Thúy, ở thành phố nào cô Thúy?
Chào cô Thúy.
Ở Lý Lệ.
Dạ vâng, xin mời cô gửi câu hỏi ạ.
Thì hai anh Trung Minh Ẩn. Tôi có một vấn đề như vậy. Tôi có một cháu, nó là học sinh du học.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà nó, cái giấy tờ nguyên thủy cho nó đó, là nó học ở bên cái trường California. Nhưng mà khi mà mình thấy đó, tụi này ở đây, thật ra mình thấy mình muốn chuyển trường cho nó. Thì tụi này đến một cái gì đó, cái chỗ mà họ làm giấy tờ đó anh. Thì mình hỏi bây giờ có chuyển trường được hay là không. Thì cái ông đó ông bảo là được, cứ cho nó qua bên Dallas đi rồi ông sẽ làm giấy chuyển trường sau.
Cái chỗ chị hỏi là của chính phủ hay là của dân sự ngoài?
dân sự gì đó không biết ở đường Jupiter đó. Thì khi qua đây đó thì ông đòi cái tiền mà ông chuyển trường hồ sơ giấy tờ đó là 750 đồng.
Dữ vậy?
Dạ. Thành ra tụi này cũng trả 750 đồng.
Yeah.
Nhưng mà sau khi tụi này trả 750 đồng thì ông dẫn cho nhỏ cháu tôi nó lên cái trường ở đường Park. Thì ông cũng ghi danh cho nó đi học. Thì mình nghĩ là nó ok, everything. Nhưng mà sau khi nó vô học được đâu 1 tuần lễ, 2 tuần lễ đó, thì ông gọi điện thoại. Ông bảo là bây giờ phải trả cho cái tiền trường mà bên California là 1.800 đô. Thì từ này bảo nếu mà anh nói như vậy đó, thì anh phải đưa cái document cho từ này coi, từ này mới biết là cái tiền 1.800 đô nó từ đâu.
Yeah.
Mà nếu mà 1.800 đô nó cứ một cái trường nó gửi, nó đòi đó, thì từ này có giấy tờ thì tụi này sẽ trả. Rồi cái ổng lớn tiếng là này kêu nó nói nếu mà như vậy muốn thì muốn, không muốn thì thôi. Thì không có giấy tờ, không có chứng nhận là trường, rồi hỏi là phải trả 1.800 đô.
Yeah.
Thì sau khi đó ổng cũng không nói gì. Tụi này thì con nhỏ cháu cũng vẫn đi học bình thường. Thì nó đi học được một cái gần 2 khóa rồi. Thì cũng gần khoảng chừng 5-6 tháng. Thì lúc đó đó nó mới đi xin cái driver license.
Ừ.
Thì mình mới biết ra là nó fail, anh biết không? Ổng không có làm giấy chuyển trường gì hết.
Ừ.
Ổng đưa cho, tại vì thật ra chuyện này cũng không biết gì hết. Ổng ghi danh cho nó là chỉ ghi danh cho trường học mà nó không có credit. Thành ra nó không có như là không có.
Cái này là chi đình hả Thành hả? À, nên,
dạ.
Chi đình hả Nẫn?
Dạ,
cái này là kem đó, vậy
bác. Okay, sau này cái mới nói chuyện với trường như vậy, trường bài cho nó như vậy, nó bảo là cũng may mắn cho mày là mày còn 3 tháng nữa. Thì nó mới out study của cái trường kia, thì bây giờ phải lập cái hồ sơ lại. Thì tôi lập cái hồ sơ lại một mình thôi, thì thật ra nó trở ngại. Thì tốn 200 đô nữa thôi, nhưng mà cái hồ sơ đó nếu mà tụi này không biết, mà để trễ qua tới một năm là coi như con nhỏ này nó bị...
Dạ,
cái
cao
bị ấy rồi. Dạ, mà may mắn là tụi này đi ấy như vậy đó. Rồi tụi này làm xong này kia cái nọ đó. Nhưng mà anh biết không, cái hồ sơ đó ở Việt Nam đó là không xài được nữa. Phải lập cái hồ sơ tại đây. Mà phải có người bông so ở đây. Có hồ, tất cả những cái hồ sơ là... Mà bây giờ nó không... Mấy tháng, 2 tháng khóa đầu nó đi học không có credit á. Bây giờ nó trở về Việt Nam, nó không thể nào nó nó xin được cái visa lần nữa. Thành ra... phải trong vòng phải 1 năm á, mình học á thì phải có credit thì mình mới trở về Việt Nam mình xin cái visa, thì hàng năm
rồi,
mình mới
rồi,
về thăm
rồi,
Việt
bây
Nam
giờ
được.
Cái câu hỏi chị mà tôi muốn hỏi
thì bây giờ cái câu hỏi như vậy, tụi này có gọi điện thoại nói chuyện cho ông thì ông bảo là tụi này break the contract, nhưng mà tụi này đâu có contract gì đâu anh, tụi này nói bây giờ tôi không có contract gì hết, bây giờ chuyện của anh làm đó nó không có đúng, nó không có làm gì cho tụi này hết, thì bây giờ cái tụi này làm lại đó như vậy đó thì cái tiền của anh đó anh có refund lại hay là không. Thì ông bảo anh nói chuyện khùng điên quá, ông la lối mình sùm, mình biết không?
Yeah.
Thì này nói anh, bảo là anh là giáo sư, ok? Anh xài những cái danh từ rất là đạo đức để mà anh giới thiệu cho người ta. Nhưng bây giờ anh không làm được thì anh phải trả tiền lợi hay sao bây giờ? Tôi không biết bây giờ cái chuyện đó với cái luật pháp như thế nào.
Yeah.
Thì ông bảo, ok, bây giờ nè, số điện thoại tôi nè, địa chỉ tôi nè. Thì thưa đi, tụi này nói tôi không có thưa nhưng mà tôi nói cho anh biết thôi. Nhưng mà đó, nếu như vậy đó, tụi này sẽ turn lên cái court ở city, được không anh?
Rồi, bây giờ để trả lời câu hỏi chị. Trong vấn đề mà legal để cháu nó được học á, hồi xưa tôi làm 6 ngoài kiều á. Một khi chị chuyển một cái trường mà xin cho cháu đi học á, thì chị phải notify 6 ngoài kiều và ngay tại trường nơi mà cháu đi học và chuyển trường đó. Nghĩa là qua cái trường mới hai bên... Chị phải vô trong đó hỏi những luật lệ bây giờ tao muốn chuyển trường bên đây và qua trường bên đây hỏi thế nào. Thật sự ra chị chỉ cần biết tiếng Anh chút xíu thôi thì chị không tốn tiền. Còn cái theo mà cái lời chị nói đây đó thì xảy ra với đồng bào Việt Nam rất nhiều khi người ta không biết gì hết. Nhờ những người mà biết hơi tiếng Anh chút xíu, biết chút xíu gì về vấn đề đó, có thể biết luật hoặc không biết luật, đã làm tiền một số Việt Nam rất đông trong vấn đề tư vi thư rất nhiều. Nhưng mà lần sau nếu mà chị mà muốn những cái chuyện này cho chắc ăn á, tôi như chị á, mướn một cái người mà luật sư thì nó tốn hơn dễ lắm chút xíu, 1.000 ha, thay vì trả 750 tốn 1.000, thì họ làm để cho chị an tâm hơn. Còn những tình trạng này á, bây giờ trong trường hợp chị, nếu cái ông này lấy tiền chị mà không có chuyển trường, chỉ qua đây ghi danh dùm bên đây thì ai làm được. Thì chị, nếu mà cái số tiền hoặc là cái tổn thương của chị dưới 10.000 đồng đó, chị hiểu không? Thì chị ra tòa nơi chị ở, chị hỏi cái tòa gọi là Việt Nam gọi là tòa hòa giải động quyền, tức là Justice of the Peace, hiểu không? Ở đâu thì lên phao cái kê có 116 hoặc là 120 đồng tiền theo thành phố nó lấy, rồi chị biết tiếng Anh hoặc là cháu biết tiếng Anh, chị đưa bằng chứng mà thôi. Nhưng mà trong trường hợp đây á, khi mà chị đồng ý làm việc với ông này, chỉ bằng nói miệng hay là có giấy tờ?
Không anh, tôi nói miệng thôi, nhưng mà tôi có cái check và cái receipt tụi này cũng vẫn còn giữ, anh biết
dạ
không?
Rồi, rồi, vậy thì tôi, nếu mà chị là bà con tôi khuyên chị nên vô trong tòa phao cái kê. Chị có, nếu mà chị không biết tiếng Anh thì chị mướn luật sư, chị không biết còn biết tiếng Anh chị ra cãi một mình. Nhưng mà khi mà mướn luật sư, nhớ cái vấn đề này nha, là phải khi mà ông tòa hỏi gì chứ mà damage, bồi thường cái gì, thì bồi thường số tiền này lại và bồi thường thời gian của tôi cũng như là luật sư phí. Tại vì có những người Việt Nam ra tòa đã thắng rồi, thắng có 30 mấy đồng thôi, nhưng mà quên nói chữ luật sư phí, do đó ông chánh án cứ dòm hoài mà ông chánh án không có quyền nói ta còn luật sư phí sao, hiểu không? Do đó một khi tôi nhắc quý vị có thưa ai làm ơn nhớ những cái tiền gì mình tốn kém trong cái đề đó nên thưa. Nhưng mà tôi như chị á, nên thưa những người như vậy, nếu thật sự lời chị nói là tất cả đều trúng, để làm chi, giúp đỡ cho những người kế tiếp đừng bị là nạn nhân của những người này gạt nữa, ok ha?
Nhưng mà anh biết không, tôi đây đó.
Chị ơi, bây giờ cho Tấn ý kiến xíu nha. Là trong cái vấn đề này á, thật sự mà đúng như là chị nói đó, mấy cái người này chị nên thưa.
Thưa là tôi bắt chết chắc là tôi sẽ thưa.
Sẽ thưa, bây giờ Tấn khuyên chị là chắc chắn 100% chị nên đi thưa. Nếu mà chị nói chị tốn, bây giờ tôi nói chị nghe nè, nếu mà chị tốn 116 đồng á mà chị không có tiền trả đó, Tấn trả cho chị cái đó.
Tôi cũng bao nhiêu tiền tôi cũng tốn để cho ông biết là như vậy, nhưng mà tôi sẵn.
Tại vì cái này là vấn đề lường gạt, thành ra Tấn không có.
Chị. Tất cả những học sinh phải để ý cái vấn đề này. Và cái văn phòng của ông ngay cái đường Jupiter với cái đường hình như Bell
Line. Thôi chị, tôi nói với chị là bây giờ mình cái policy của mình á, mình chỉ nói chuyện đúng. Tấn hiểu điều chị nói. Mà Tấn chỉ nói chị là những cái gì mà có cái tính cách mà giống như là lường gạt người ta đó, mà nhất là lường gạt cộng đồng á. Thí dụ như bây giờ anh Đặng nói là bây giờ mình phao cái civil code không thưa anh Đặng?
Cái này thuộc về cái civil.
Dạ vâng.
Nhưng mà nó có hai loại, chẳng hạn như Tấn, trong trường hợp đây chị đồng ý ông kia số tiền, ông kia đồng ý làm việc này thì nó nằm về civil. Nhưng mà nếu cái người này á, lấy tiền của chị rồi không làm gì hết mà tiếp tục lấy nữa đó, nó cũng có thể trở thành criminal. Thì chị phải lên văn phòng DA của nơi thành phố Little M, thì tôi nghĩ là chắc là Dallas hay là Collin County. Chị lên DA, nó gọi là cái section gọi là Economic Crime. Chị có quyền thưa complain trên đó, họ có thể làm directly cho chị luôn.
Okay. Hello, chị. Như vậy thì chị cố gắng chị phao cái case xưa đi.
Thưa thưa, nhưng mà tôi muốn nói lên đây là tại vì tôi sợ mấy đứa nhỏ nó bên đây, em biết không, nó không biết mà lỡ con cháu tôi mà nó để qua một năm là coi như là xong rồi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị.
Muốn thêm chi tiết á, chị gọi văn phòng tôi, tôi giúp đỡ chị thêm.
817 á chị ha, chị có viết chưa? Chị có viết chưa?
Biết rồi.
Rồi xin chào chị.
Rồi.
Rồi chị ha, thưa nghe, thưa tới nơi luôn nha.
Thưa chắc chắn tôi sẽ báo cho anh.
Rồi xin chào chị.
Thế nào?
Rồi chào chị. Em thì mấy cái vụ này em cũng ghét lắm anh Nẫn. Em nói thiệt với anh đó, thí dụ như bây giờ làm đúng mà lỡ trục trặc giấy tờ mình lấy tiền người ta thì cũng ok, cái đó cũng đúng tại vì cái đó ngoài ý muốn.
Dạ, nhưng mà
không làm mà lấy tiền á, cái đó là rõ ràng là lường gạt rồi.
Dạ cái đó đúng ra mình cũng có thể báo cáo quan sát, nhưng mà đa số mấy thành phố cứ nói câu là civil không, tại hai bên đồng ý vậy bác.
Dạ vâng.
Dạ.
Đúng, nếu mà đúng như là chị nói á thì gặp là em thưa tới cùng luôn á.
Dạ.
Mà em còn xúi thưa nữa.
Dạ, nhưng mà nếu mà chị mà muốn thắng dễ hơn vậy tất thì nên mướn một luật sư, hiểu không?
Dạ vâng.
Rồi sau đó mình lấy tiền luật sư phí luôn, nhưng mà khi mà thắng rồi cũng chưa hẳn bên kia trả tiền được.
Thì em nói là thưa đặng cho, thứ nhất bây giờ em bỏ ra 200-300 để mà thưa cho bỏ ghét rồi để mà mình làm được cái việc mình lấy tiền về, cho dù mình lỗ mình cũng làm luôn.
Thật ra Diệp Tấn thấy mấy người mà thường làm với văn phòng đại diện pháp lý với Diệp Tấn mà làm như vậy đó là mất tiếng đi của những người đàng hoàng Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Thì cũng tội nghiệp người ta, nhưng mà thật sự ra tôi thấy trong vùng mình á, cái người biết tiếng Anh hay là biết chút xíu lực á, hay có những cái văn phòng riêng đó, đa số tôi thấy Việt Nam là nạn nhân nhiều hơn là giúp đỡ người ta.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Nẫn trong phần 1 của chương trình, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Và quý vị nào đang gọi điện thoại vào xin gọi trở lại trong phần 2. Thưa quý vị, sau đây có một thông báo về Nail Warehouse có một cái thông báo SC Nail Show, và kính mời quý vị đến với chị em ngành nail đến tham dự một cái buổi, một cái show còn có cái tên là SC Nail tại Nail Warehouse trong một ngày duy nhất, đó là chủ nhật tuần này 17 tháng 5 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và nhân viên nhiều kinh nghiệm của hãng SC sẽ giải thích những cái thắc mắc, những cái hướng dẫn kỹ thuật mới để tạo ra cái design móng đẹp và nhanh bằng cái SC Gel Folix. Và 15 người tới đầu tiên trong chủ nhật tuần này sẽ có quà tặng mua gel chest top cost and base cost free. Và đặc biệt mua gel Folix thì có được cái top cost và cái base cost free, và giá đặc biệt cho gel và nước sơn. Và đặc biệt nhiều mặt hàng on sale trong ngày show chủ nhật tuần này tại Nail Warehouse trong khu chợ Hồng Kông. Quý vị có thể đến vào ngày chủ nhật này nhé. Và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố.
Anh ơi, nơi gọi anh vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này: crawfish ống 1 đồng 69 cent một bao, tôm lớn 5 đồng 99 cent một bao, gạo mới 18 đồng 99 cent một bao, cà phê Trung Nguyên 2 đồng 99 cent một bịch, bánh tráng 79 cent một bịch, khổ qua 99 cent một bao, cải ngọt 69 cent một bao, chanh xanh 10 trái 99 cent, sả tươi 2 bó 99 cent, hành lá 4 bó 99 cent, thịt heo xay 99 cent một bao.
Chợ Niêu Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Asia Times Square kính chúc quý độc hương an khang hạnh phúc. Asia Times Square một địa điểm thuận lợi cho việc mua sắm, vui chơi, họp mặt và giải trí cho cộng đồng người Việt trong vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Tính đặc biệt, nhà hàng The Pearl tại khu thương mại và văn hóa Asia Times Square chuyên phục vụ các món ăn thuần túy Hồng Kông sẽ có điểm sắm mỗi ngày. Lần đầu tiên có mặt ngay tại Asia Times Square, The Pearl là một nơi lý tưởng và tuyệt vời cho các buổi tiệc sum họp gia đình, bạn bè và ngoại giao thương mại. Hiện nay, The Pearl bắt đầu nhận đặt tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật và các tổ chức nhạc sống, nhà vũ. The Pearl hiện đang cần tuyển rất nhiều nhân viên. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr. John 469-585-7839, 469-585-7839.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
Ngoài ra, công ty H&P còn nhận sữa Foundation Lifetime Guarantee.
214-923-6570.
923-6570.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Garland Sài Gòn Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363-0972-976-0363- 29.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson, gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2.333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn. 972-816-0363, 816-0363.
Đậu rồi.
Bài thi NEL kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất. Với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ, nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon, say xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Triga Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Triga Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Cordon Bleu 1 lít 159 đồng 99.
Remy Martin 1738 43 đồng 99. Remy Martin XO Gipset sang trọng 119 đồng 99.
Ngoài ra chúng tôi còn giá đặc biệt cho nhiều loại rượu khác.
Có cognac đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show, ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi. Triga Liquor tại 5552 East Grand Avenue, Dallas 75223.
Xin liên lạc điện thoại để biết thêm chi tiết. 214-827-7548, 827-7548, 214-718-5588, 718-5588.
Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê.
Xin hân hạnh giới thiệu đêm live show Tuấn Hưng in Dallas sẽ được diễn ra vào đêm thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2015 vào lúc 9 giờ tối tại The Grand Ballroom trong khu siêu thị sang trọng Asia Times Square, Grand Prix. Chương trình live show Tuấn Hưng in Dallas là một chương trình ca nhạc và dạ vũ đầu tiên của năm 2015 do TH Entertainment dàn dựng và tổ chức với âm thanh và ánh sáng cực mạnh, hầu đem lại một đêm dạ vũ đầy ý nghĩa cho quý đồng hương xa gần tại Dallas. Đêm live show Tuấn Hưng sẽ có sự góp mặt đặc biệt của nữ ca sĩ Như Quỳnh, thật duyên dáng với giọng hát ngọt ngào đậm nét quê hương, cùng với Thành Lễ, Hà Ngọc Nhung và Hồ Thái Ngọc. Phần điều khiển chương trình do MC Nhân Trần đảm trách cùng với ban nhạc The Black. Hãy gọi đặt vé ngay từ bây giờ để giữ chỗ tốt cho quý vị. Vé có bán tại Hồng Kông Market Grand Prix và Hồng Kông Market in Dallas, Phở Hùng Horton City. Vé đồng hạng $50. Vé VIP và bảo trợ xin liên lạc Nhân Trần 469-648-8600, 469-648-8600, Trang Đinh 469-815-8006. TH Entertainment trân trọng kính mời.
Cần bán gấp một kiosk phở trong food court tại Stonebriar Mall, Frisco, giá chỉ còn có 90.000.
Hãy gọi ngay cho Lily Lê Nguyễn 469-233-0289. Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Lê Nguyễn của CDY Property. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng với sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp của Lily Lê Nguyễn. Số điện thoại 469-233-0289. 233-0289.
Cần bán gấp một kiosk phở trong food court tại Stonebriar Mall, Frisco, giá chỉ còn có 90.000.
Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Ly Ly Nguyễn 469-233-0289.
Sẽ có những lúc ta không ngờ, sẽ có những lúc không mong chờ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Xin được trở lại và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những câu hỏi, những thắc mắc, những chia sẻ vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra để chỉ trích hoặc chia sẻ cũng như một cơ sở thương mại nào. Cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình. Và xin được kính chào anh Trương Minh Ấn trở lại trong chương trình trong phần 2 ạ.
Xin chào quý vị thính giả và chào Việt Tấn.
Dạ vâng, Việt Tấn cũng thấy có các vị thính giả đã gọi vào. Và cũng Việt Tấn cũng xin lỗi trong cái phần đầu á, thì thật sự mà nói là Tấn nói là suối. đi thưa cái khe này đi là lý do tại vì thật sự đúng như là chị nói đó. Thì nên thưa và thấy là cái như có vẻ như là làm ăn mà có văn phòng hay có gì đó mà với cộng đồng mà nhỏ xíu mà có cái tính cách mà giống như cheating, lường gạt, không làm mà nói làm là nên thưa, phải không thưa anh?
À, cái chuyện đó rất là đúng. Nhưng mà giống như nãy tôi nói với Việt Tấn, không phải anh em Việt Nam mình ở trong vùng làm ăn đều bê bối cả.
Thì Tấn chỉ nói
sâu làm sầu nồi canh. Do đó quý vị nào mà biết những người nào mà cố tình lường gạt người ta đó, cái đó thật sự là nếu mà thật sự cái lời chị đã nói đúng thì cái chỗ cái người mà làm đó gạt gẫm tội nghiệp mấy đứa nhỏ Việt Nam, nhiều khi cha mẹ bán nhà bán cửa cầm nhà
đúng vậy
để cho nó qua
khổ
đây
lắm. Và
cuối cùng 100 đồng bạc nó rất là lớn, thấy cũng tội nghiệp mấy em. Do đó cái lời Việt Tấn nói thì không có gì sai cả, nhưng mà chắc là Việt Tấn cũng là nạn nhân của bị gạt thằng đó có
nhiều hay nhiều
không?
Nhiều lắm, nhiều lắm, bị bức xúc. cái dùng cái chữ là bị bức xúc. Việc người mà dân Việt Nam mà sau năm 75 dùng cái chữ bức xúc nhiều lắm, nhưng mà Tấn gì nói cho vui thôi. Dạ vâng, xin được chào ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ cho biết. Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
À, em tên là Dũng ở Arlington.
Xin mời anh Dũng.
Chào Dũng.
À, hello anh. Em tính hỏi anh hẳn là rồi tuần rồi em có một cái ticket. Em đứng ở đèn xanh đèn đỏ nhưng mà đèn xanh đèn đỏ nhưng mà quẹo phải, nhưng mà tại trên cái nó mới cấm cái bảng ở bên hông cái đường vô exit đó là không có được quẹo phải, cho đèn xanh đèn đỏ không được quẹo phải, nhưng mà em đứng lại em coi hai bên không có xe thì em quẹo phải, nhưng mà blitz nó núp ở trong kia nó cho em một cái ticket 200 mấy chục đồng. Em tính hỏi anh hẳn là em muốn ra tòa mình có thể xin defensive driving rồi nó bớt số tiền xuống được không phải không anh?
Ok, thật sự ra dù có xin defense driving á, là mục đích là nó có hai mục đích. Cái thứ nhất là giúp đỡ cho mình hiểu thêm về luật lệ, nhưng mà cái thứ hai đó insurance có thể giảm cho được là 10%, có nhiều hãng thôi. Và cái quan trọng nhất là thường thường cái driving defense là để lấy cái record mình đừng có nằm trong hồ sơ của mình sau trong cái thời gian mà mình bị cái đó và mình đi học á, mình đừng có vi phạm một lần nữa. Nếu vi phạm thì nó sẽ cộng cái đó vô. Do đó đó, nhưng mà nói về được ông tòa giảm tiền á thì chuyện nó không phải đóng cái ticket và thêm cái tiền tòa nữa. Ok ha. Do đó
thì theo anh hẳn là nếu em ra tòa anh cho em một lời khuyên thì em ra tòa.
Ví dụ như á, từ trong vòng 2 năm nay em chưa bị tích cực gì á thì nên xin ra cái driving defense hoặc là chưa có đi học để chi, để cho mình biết thêm luật lệ giống như tôi nói, và để cái hồ sơ mình đừng có nằm, cái record mình đừng có nằm trong mấy cái record driving để từ insurance sẽ tăng giá lên đó. Ok ha. Thì nếu vậy thì vô trong đó thường thường không cần phải ra tòa đâu. Thường thường trong đó nó có cái có những cái thành phố nó offer cái chương trình ok, I will put you on driving defer probation cho cái driving này, coi ticket này, thì trong đó em chỉ đóng cái tiền tòa, ok không? Rồi cái đó thì không cần đi học. Nhưng mà hãy đi học thì không cần xin defer, thì tự nhiên cái ticket nó sẽ hủy bỏ. Nhưng mà trước khi muốn đi học hay không á, phải lên cái nơi tòa đó để xin nó cho phép đi học. Chứ không phải là vừa bị ticket mà không có chịu trình diện trong vòng 12-14 ngày thì nó sẽ cho anh một cái tác tòa để bắt. Ok không? Lên
đó với họ. Mình phải ra tòa, đúng không anh?
Không, ngoài tòa, nhưng mà không phải là ra trước mặt cái nán lên cái người
thân tín
chuyên môn ticket á, xin họ học driving defense. Còn nếu không có thì sợ thì hỏi ở đây có thể offer tao cái defer probation hay không, defer driving ra đó thì cho nó ok thì đóng tiền thôi, thì mình trong vòng 60 ngày mình không bị nữa thì ta lấy ticket ra, ok
không? Không có thì mình đóng full price luôn anh.
No, ai là luôn chi, nó có cái option nhiều lắm, đóng chi full nó vô record rồi tính tiền, ok không?
Rồi. Ok, cảm ơn anh.
Okay. Xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ chú Ẩn, anh Việt Tấn.
Dạ xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ Leon, mình muốn share cái câu chuyện này. Mình có câu chuyện này của người khách hàng á. Thường thường nếu mà mình bị accident ở trên đường lộ á, mình phải nên dù bị cái nhẹ hay nặng mình phải nên đi ra khỏi chiếc xe và kiếm chỗ an toàn đứng trước. Mình có một cái câu chuyện như vậy, người anh của khách hàng mình á, họ bị chạy trên freeway mà người ta tông, thì hai vợ chồng đi trên xe, thì người chồng mới bước ra ngoài gọi 911, thì người vợ vẫn còn ngồi trong xe. Thì một chiếc xe sau nó tông lên, nó tông sau xe thứ ba tông lên nữa, thì ra chiếc xe nó đùng nó nổ luôn, cái người đã chết trong xe luôn.
Hello,
dạ, Leon biết á, mấy cái này á thì tính thoảng. Lâu rồi
cái này là cái bằng là rất là thiếu cái cẩn thận.
Dạ ok, khi nào mình bị ngừng xe mà ngay giữa xa lộ và tốc độ nhanh thì quý vị tất cả phải ra mà đứng xa chiếc xe mình, đừng ở trước, đứng trước đằng mũi xe cũng chết nữa. Do đó
cũng đúng đó chú Ẩn,
cũng đã chết vì đứng trước cái mũi xe và giữa cái xe người ghi tất cả thì giọng sao chết. Còn nếu mà quý vị muốn an toàn chút xíu nữa cho chiếc xe mình luôn á, quý vị mua cái cục mà giống như ở ngoài người ta làm đường, cái giống như cái đỉnh núi nhỏ nhỏ đó, màu cam đó, thì quý vị lỡ có bị ngừng xe đó mà quý vị cảm thấy an toàn á, quý vị để cái cục nó xích ra sau xe mình xa để cho cái người sau giúp đỡ cho người sau. Có nhiều khi á, chiếc xe mình nằm đó không có mình trong đó, nhưng mà người sau thắng không kịp gì trên đồi hay như thế nào á, họ cái người sau có thể đụng mạnh quá họ chết luôn. Do đó, đó là những ý kiến khuyên mà cũng cảm ơn Leon, là lâu quá tôi cũng chưa nhắc lại vấn đề này, ok.
Hello, Leon, thường thường Tấn vẫn nhắc với người ta đó, thường thường bị hư xe trên xa lộ mà làn đường chạy 75 mao đó, ít lắm, hiếm lắm. Thành ra nhiều người không có kinh nghiệm trong vấn đề này hoặc là đụng xe. Và khi ở trên highway đó mà bị đụng xe mà chúng ta mở cửa ra không cẩn thận cũng chết. Mà chúng ta
đúng vậy.
Chúng ta mà ngồi trong xe mà trên kia là cái đồi dốc xuống, xe nó chạy rất là nhanh. Thành ra bằng mọi cách khi đụng xe gọi 911 ngay lập tức. Và bước ra khỏi xe mà bước cẩn thận, chứ không phải là mở tung cửa xe ra đi ra ngoài đứng lòng vòng đâu đó, và phải đứng xa cái đầu xe của mình giống như anh vừa nói.
Dạ Tấn, cách đây vào khoảng chừng tháng đó, nguyên cái gia đình chết vì thấy chiếc xe người ta bị hư nằm bên lề thôi. Dạ Tấn, thì đậu chiếc xe van trên đó có vợ con này kia đầy đủ hết, thì ở sau chiếc SUV nó đụng một cái văng chiếc xe minivan và chết hầu như hết trên đó luôn. Dạ Tấn,
dạ vâng, thành rất là nguy hiểm.
Quý vị mà giúp đỡ ai, quý vị phải đậu sát ở trong mà như thế nào, cái lòng tốt của mình, nhưng mà nhiều khi mình hại gia đình. Có một cái á, nếu mà quý vị cảm thấy không an toàn đó, mà cái chỗ đó nó quá nguy hiểm đó, thì quý vị có thể chạy qua luôn và quý vị gọi 911 ngay cái exit đó làm ơn cho người giúp đỡ. Thì thường thường ở trên xa lộ có mấy xe của Sheriff Department đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Họ sẽ tới đó, họ có đèn đầy đủ hết và họ block cái khu đó để cho người ta sửa bánh xe.
Cảm ơn anh Leon rất nhiều. Anh Leon, xin chào.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, thì ở trên mà xa lộ á, chạy xe mà 70 mao, 75 mao một giờ mà quý vị bị hư bánh xe giữa đường thôi đó, và quý vị cũng phải cố gắng gọi cảnh sát để help mình đi qua những cái làn đường kia.
Đúng, nó có những cái xe mà nó gọi patrol ở trên xa lộ, nó gọi courtesy patrol gì đó.
Dạ.
Giúp đỡ cho đừng có ra mà cuối có nhiều người, xin lỗi Dự Tấn á. Nằm mấy ông mẹ đó nằm thẳng ra mà còn đưa chân ra cái len đưa dậy đi vậy ta.
Dạ. Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ tôi chú Quang đây, Việt Tấn, chị chào anh.
Chào chú Quang.
Chào chú Quang.
Ok, tôi muốn hỏi thăm cái chú em vừa rồi nói, tôi nghe cũng rành mấy là dường như nói là ngay đèn xanh đèn đỏ rồi chú ngừng, cái chú ngó tới ngó lui không thấy ai hết, không thấy gì hết, thì đương nhiên chú quẹo hợp lại là sao cảnh sát định bắt, là tôi cũng không hiểu ngay đó.
Dạ không, 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 chú Quang, cái chỗ đó họ mới để lên cái bảng là không được quẹo ở đèn đỏ.
À.
No turn red, no turn on red, thưa chú.
Dạ, yeah, no turn on red, không được quẹo đèn đỏ, không được quẹo đèn đỏ, qua lại không chỉ có ai.
Turn only, ok, ok.
Dạ vâng, thì chú đồng ý rồi ha. Bà chú, dạ.
Có cái vấn đề này, nãy cái phần đầu tôi không nghe mà tính hỏi anh ảnh cái vấn đề mà nói tháng 5 này bỏ cái camera ở đèn xanh đèn đỏ, không biết diễn tiến tới đâu rồi, anh ảnh có biết là vâng nói.
Dạ không, tháng 5 là bầu phiếu ở trong vùng Tarrant County thì ở bên Arlington.
Dạ.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng 80% tất cả đèn xanh đèn đỏ trên tiểu bang Texas có thể được chấp thuận bởi quốc hội đó, chú Quang.
Dạ, tất nhiên là có thể anh ảnh có thể bỏ được không anh ảnh, tôi nghe bỏ.
Dạ, dạ tôi biết
bây
rằng
cái gì theo tôi gặp đèn xanh đỏ mấy... đường nào tôi không bao giờ tôi đi. Tôi đi đường không có đèn xanh nữa. No, xin lỗi, tôi đi không có đèn, chỗ nào có camera tôi đi, chứ mà có camera tôi không bao giờ đường tôi đi á.
Dạ, tại vì nó làm cho người ta nervous, thì
dạ.
Nó có cái tốt mà nó cũng có cái xấu. Thì cái dự án mà hủy bỏ camera đó, thì bây giờ nó đã lên tới thượng nghị viện của Texas. Và
dạ.
Tôi nghĩ là sẽ pass và cái ông Greg Abbott, ông sẽ sai thành luật lệ. Thì lúc đó thì không phải là vừa sai xong là họ lấy xuống liền đâu. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu chú Quang hoặc quý vị lên trên mạng đó, thì
yeah.
Chắc đa số rất là nhiều tiểu bang đã lấy camera hoàn toàn, outlaw vấn đề đó không còn thích hợp nữa.
Yeah.
Không có lợi. Yeah.
Yeah. Xin chào chú Quang nha.
Yeah. Không còn cả hoàn câu nữa, còn vấn đề mà renew súng, tự nhiên có người quen người ta renew rồi, người ta lên online người ta renew. Cái handgun concealed là lại nó in ra là nó ra là nó kêu người ta phải nộp cái khai xanh, nếu không phải xanh ở đất Mỹ rồi ta ở đây mấy chục năm rồi có quốc tịch này nọ rồi. Lăng tay là dường như là người ta lúc lăng tay ta đã có làm lúc mà người ta áp
yeah.
cái đơn để mà xin yeah. cái bằng rồi giờ lại ra cái đó, hai cái đó mình có cần bổ túc luôn không nào?
Dạ không, không. Nếu mà chú Quang nói luật lệ lúc nào tôi không biết, nhưng mà luật lệ cần siêu handgun á
yeah.
là khi mà mình quốc tịch Mỹ á là mình chỉ cần đề trong đó là tôi là quốc tịch Mỹ mà thôi.
Dạ.
Chú Quang hiểu không? Thì
yeah.
nó đâu có require mấy cái đó, nhất là renew thì hồ sơ nó đã cũ rồi. Đã
yeah.
cho lần đầu thì lần thứ hai chỉ renew đi bắn coi như được hay nào không thôi, chứ đâu có reply mấy vấn đề đó.
Nhưng mà điều đó chú... cái đó nó bắt buộc mình phải apply. Tôi thấy nó cũng hơi vô lý. Anh ảnh tất nhiên là ra cái tự nó ra đó là nó nói là phải đưa cái giấy cây xanh, mà nếu mà nó xanh ở Mỹ.
Dạ không, không. Không, không cần xanh ở Mỹ mới được cần siêu handgun. Qua đây mà mình chỉ cần thí dụ như mấy người du học á trên
yeah.
21 tuổi ở đây quá 6 tháng ở tại tiểu bang Texas thì cũng có quyền apply xin cái concealed handgun đó, chú ạ.
Dạ, nhưng mà điều trong giấy là tôi chính tôi in nó ra hai cái đó mà tôi không biết. Tôi nói giờ nhắm đi đây ở mấy mươi năm có quốc tịch mà còn xin phải đưa cái
chú có thể gọi tham khảo thêm dưới nẫn vấn đề này nghe chú.
Dạ, tại vì dạ. Chú Quang biết là tôi dạy concealed handgun là cũng gần 15-17 năm rồi. Thành ra nếu mà chú có cần hỏi tôi thêm nó fax tôi tờ giấy đó, tôi coi đi giúp nha.
Dạ, thì đương nhiên là tôi không có đưa nó rồi, nhưng mà hỏi thấy nó ngoài kỳ. Cái giấy nó hiện ra đúng là như vậy, ta nặng dạ. từ hai cái.
Dạ vâng,
cái
chú có gì, dạ. chú cứ phát qua cho anh Nẩn nha. Cảm ơn chú Quang.
Ok, rồi.
Dạ, xin chào chú Quang. Xin chào, hình giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, anh được tấn Nẩn à?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Tony. Em có hai cái câu hỏi, câu nói thôi. Ví dụ mà khi mà ra tòa á, là cái người nào gàn ngừa gạt mình hay là cái gì đó từ dưới 10.000 á, $100 cho đến dưới 10.000 là xử tại cái thành phố nhỏ, cái cost lên cost thôi, còn từ trên 10.000 đổ lên 1 triệu á thì ở thành phố Dallas.
Dạ, đó đúng. Là ví dụ tất cả dạ. như ok nghe đây, tất cả những cái gì mà mình dưới 10.000 thì vô tòa gọi là justice of the peace, hoặc là có nhiều chỗ nó gọi là small claim court. Còn trên 10.000 á thì quý vị thưa trên tòa mà của lớn lên chút, tòa sơ thẩm lớn hơn chút, class B.
Dạ.
Ê,
dạ, dạ, dạ đúng
rồi.
bây giờ em thân cái em thân tâm sự trên bài câu này. Em có cái bà ở gần bên nhà neighborhood, từ hai cái ống nước thì em sửa một ống, thì được một ống thứ hai là em sửa không được, em nói xin lỗi bà tôi sửa không được. Lúc đó bà kiện em đã thò, em biết gì bà kiện đã thò là em làm hư ống nước bả. Trong thời gian em làm hư ống nước bả thì em không biết khi ra tòa xử thì em nghĩ rằng cái chuyện nhỏ em không muốn luật sư, thì em nhờ cái một người Việt Nam đó là em sẵn em trả 200 đô trong cái khi mà xong dịch tiếng Việt Nam. Khi ra tòa đó thì không, bà tòa bà không hỏi câu nào ở đòi á, bà nói tại sao mà thằng Tony nó giúp cho mày mà tại sao bây giờ mày bẻ ông nước bằng sự kiện. Thì thí dụ nếu mà trường hợp nó sửa không được á thì nó mày sẽ phải sự kiện. Nếu mà nhà bà hư á thì bà phải mướn những người giỏi, ông nước giỏi đến thay nhà bà, thằng Tony nó làm không được thì thôi phải sự kiện. Như vậy là bà hỏi thì lúc đó là bà tòa với trai em thắng thì em vẫn trả hai trăm đô. Thì cò ở đó, thứ nhất, thứ hai nữa mình không biết tiếng Mỹ tiếng Nghe, mình nói là tôi không biết tiếng Mỹ tiếng Nghe, nhờ thò giúp giùm ra người Việt Nam cái thông dịch. Thì mình thắng á thì tất cả nội dung á là cái người bị thua trả hết, còn mình thua thì mình sẽ trả tiền luật sư phí anh ẵng với anh Thắng. Dạ, bà con cô bác thì anh nghe
đây. Anh thắc mắc là như anh trả 200, tại sao anh thắng mà không phải trả 200 hả? Hay sao?
Không, em vẫn trả 200. Em vẫn trả 200, cái đó là từ gì á là em thắng, nhưng mà em vẫn trả 200 thì em mới người ngồi
thông dịch.
Thông dịch có tòa.
À, ok.
Nếu mà em
hiểu, để tôi nói anh nghe câu này. Hồi nãy cái câu chuyện của cái bà mà ví dụ mà trường học đó, một khi quý vị ra cái tòa nhỏ đó hay tòa lớn gì vậy, nếu quý vị mà đòi tiền bồi thường, nếu quý vị thắng đó thì quý vị phải nói một câu là bồi thường có tiền luật sư hoặc là tiền của tôi mất việc làm, rồi lúc đó bà tòa là người quyết định. Còn quý vị không hỏi, đã có những người ở đây thắng mà cuối cùng không được đồng nào đó anh, ok, tại vì bà ông tòa đó sau khi xử xong rồi cậu kia hỏi, có câu hỏi gì hỏi tại sao tôi thắng mà không chịu trả tiền luật sư, nói là nãy giờ tôi hỏi ông hai lần còn tiền gì không, ông không nói là tiền luật sư. Do đó một khi mình muốn đòi hỏi cái gì đó trước giữa tòa, trước khi xử đó, mình phải list ra tất cả những cái gì mà mình thực hiện, ok không?
Rồi, xin chào anh nha.
Em phải nói câu này cho anh Việt Tấn chứ là anh nói câu này. Em cái ra tòa, các khi em thắng, các khi em thua một lần, thì lúc đó em thua kiện rồi, thì em mới đi ra ngồi lên xe, thì em đang đi thì bà tòa, bà ông cảnh sát ông quát lại, ông nói mày lại đây, bà tòa nói gì, nó ô gì vậy, mày phải trả tiền luật sư phí thông dịch Việt Nam mình, thì em trả như vậy là 160 đồng trong vòng 2 tiếng. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh nha, xin chào anh.
Cái đó không phải luật sư phí rồi mà trả tiền thông dịch.
Translator, thông dịch, cảm ơn anh, quý thính giả đã tham gia chương trình vừa rồi. Mà ngoài chương trình, bây giờ chúng tôi đã hết giờ rồi. Quý vị có thể gọi lại vào chương trình kỳ sau, hoặc quý vị có thể gọi office của anh Trương Minh Ẩn nếu như có những việc cần gấp để nhờ anh giúp đỡ, thì 817-884-1306. 817-884-1306, nhớ để lại lời nhắn từng rõ ràng và giờ giấc của mình đàng hoàng, số điện thoại thật là rõ, thì anh Ẩn xin anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay trời thật đẹp, chúc chị Tấn còn ngày làm việc với đồng bào trong vùng Dallas, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tuần sau.
Okay. Dạ vâng, cảm ơn Trương Ẩn và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào kỳ sau. Xin chào anh.
Cảm ơn chị Tấn.